9 tháng 5 năm 1974, Angkor.
Lạy được 6 dặm đường, dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt. Sư Hằng Do tính nhẩm, bảo rằng chúng tôi đã được khoảng nửa đường vùng Oregon. Hôm nay, chúng tôi ăn cơm trưa ở gần một khu vườn thực vật. Đây là vườn nhà của loại
Darlingtonia
California, cây thật cao, chuyên ăn sâu bọ. Các loại côn trùng một khi đã lọt vào những cánh hoa hình dáng như rắn hổ mang Ấn Độ này, thì những cánh hoa sẽ khép chặt vào, rồi tiêu hóa chúng. Tôi có nghe con người ăn rau, nhưng chưa bao giờ nghe rau lại ăn thịt như vậy.
Gary Jenkins mang táo đến. Nelly tặng một đồng tiền. Ông Bo tìm chỗ cắm trại. Mỗi người chúc may mắn.
Tuy nhiên, đến chiều tối, thì ông chủ đất phát giận dữ, bảo chúng tôi phải rời khỏi khu vực của ông ta ngay. Đây chỉ là lần thứ hai trong suốt cuộc hành trình mà chúng tôi phải nhổ liều dọn đi chỗ khác vì đã xâm nhập đất người. Thật ra, chúng tôi đâu có muốn xâm phạm đất người bất hợp pháp như vậy. Chỉ vì đôi lúc không thể tìm được một nơi nào mà không có chủ cả.
Ngày 10 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết.
Khi vừa qua trạm phòng vệ duyên hải cũ
ở Hakata Head,
ông Harry Taman mời chúng tôi nghỉ lại đêm. Hai vợ chồng ông vốn là nhân viên gác giữ ngọn hải đăng này và căn nhà cổ xưa. Căn nhà rộng lớn này do sự cất ráp từng phần mà thành. Từ San Francisco được thả trôi đến đây cũng cả trăm năm rồi. Nơi đây như khoác lên vẻ gì trang nghiêm quá. Sau buổi trà đàm đạo về Phật Pháp với ông bà Thamen, tôi mang theo bồ đoàn, một mình đi ra ngoài khoảng nửa dặm, thẳng đến ngọn hải đăng to lớn. Tôi leo lên một gành đá để tìm chỗ ngồi, ngang bằng với ngọn đèn. Để bồ đoàn xuống, rồi kéo chân ngồi với tư thế kiết già. Cơn gió từ biển thổi tạt vào, lạnh cống. Phút chốc mặt trời khuất bóng, để lại một bầu trời tối đen, ngồi được khoảng nửa tiếng. Trong tư thế như vậy, tôi cảm thấy đôi chân dù đau nhức vô cùng, nhưng vẫn nhất quyết không nhúc nhích, cho đến ít nhất một tiếng như thường lệ. Dường như tia sáng từ ngọn đèn đã giúp cho tôi tăng thêm nguồn sinh lực, vượt qua cơn đau nhức trong phút chốc. Vả lại tôi cũng đã quên hẳn cả thân mình. Một tiếng trôi qua, tôi từ từ duỗi chân và chợt cảm nhận luồng gió thổi dữ dội, lạnh buốt vô cùng, rồi vội vàng trở về ngôi nhà lớn. Lúc đó sư huynh đang ngồi đọc sách. Một trong những ngành khoa học cổ điển Trung Hoa vẫn còn lưu hành cho đến ngày nay là địa lý học. Ngành này nghiên cứu, định rõ những nguồn năng lực của quả địa cầu. Tất cả mọi nghiệp vụ xây cất đều nên hòa hợp với những nguồn năng lực của trái đất. Nhiều người bác bỏ không tin vì cho đó là sự khảo cứu vô lý. Nhưng sự hiện diện địa điểm tọa lạc của ngọn hải đăng này đã xác định rõ ràng mạnh mẽ. Nó như vượt hẳn ngoài tầm của sáu thức. Từ cửa sổ, tôi hướng nhìn về ngọn hải đăng. Nơi đó đã cho tôi một cảm giác thật lạ kỳ.
Ngày 11 tháng 5 năm 1974, Angkor viết.
Ngọn hải đăng ở
Hakata Head
chỉ đơn độc một bóng đèn 1000W với lăng kính phản chiếu là 700. Nó có thể rọi chiếu sáng đến mãi tiết chân trời trong phạm vi khoảng 21 dặm. Phía sau ngọn đèn là một tấm màn bằng chất thạch miên bao trùm suốt cả vách núi. Phòng khi trong trường hợp ngọn đèn ngưng quay, tấm màn này với sự tập trung năng lực mãnh liệt giống như tấm kiếng phóng đại có thể làm phát ra lửa dễ dàng. Chúng tôi lạy được 5 dặm rồi cắm liều trên một dốc đá lại thêm một cơn bão khác đang kéo đến.
Ngày 12 tháng 5 năm 1974, Hằng Cụ viết:
trận giông đêm qua khủng khiếp vô cùng. Gió thổi như phong bão, khiến mấy bên vách lều bị đập phình phịch như chiếc buồm. Phía dưới bãi biển, những lợn sóng không ngừng dội vang vào gành đá như sấm sét. Cũng đỡ là tấm lều được may rất kỹ, nếu không, nó sẽ bị banh rời thành từng mảnh rồi. Đôi khi ở thế giới vô tình, lạnh lẽo như thế này, chiếc lều nặng 5 cân lại là một nơi ấm cúng và an toàn biết bao. Hôm nay chúng tôi dừng lại ở trung tâm du ngoạn
Cape Perpetua.
Những đồ vật trưng bày ở đây đã giải thích phần nào vô số hiện tượng mà chúng tôi đã chứng kiến
ở rừng Swiss Law National.
Gia đình họ
Irvin ở Eugene
tặng chúng tôi một túi trái cây có kèm theo mảnh giấy viết rằng:
cả hai ông đều đáng được ân cần chú ý đến. Chúng tôi chắc chắn rằng những nhân vật tai mắt quan trọng vùng Oregon, các báo chí và Đức Chúa đều tin tưởng các ông sẽ thành công.
Thật ra điều tôi quan tâm chính là ý tưởng, là sự tỉnh thức. Bên cạnh đức hạnh cá nhân, nó là then chốt của sự tu hành. Điều thử thách thật sự là làm sao để không có những thành kiến vị kỷ, không bị bồn chồn, nôn nóng, không lo lắng về tương lai và cũng không hồi tưởng về quá khứ. Tâm tỉnh giác như đang cố gắng nhận lấy cảnh thế gian với trạng thái thanh tịnh, hoàn toàn không dính dáng đến các hình thức hay bị chi phối bởi những kinh nghiệm về tốt xấu, lớn nhỏ và những sự đối lập tương phản khác. Tâm không dễ gì được tỉnh giác bởi vì chúng ta cứ duyên theo những thành kiến, nhận biết thế gian, theo lối định hướng của bản ngã. Tâm chúng ta lúc nào cũng đầy ắp những tư tưởng, những kinh nghiệm giá trị của kẻ khác. Niềm vui của chúng ta lại tùy thuộc vào ngoại cảnh. Thế nên, chúng ta không ngừng tìm kiếm cái được gọi là tốt và cố tránh xa cái xấu. Tâm chúng ta cứ chạy ra khỏi cửa năm giác quan, mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, để tìm vui, thỏa mãn với những hiện tượng vô thường của cuộc đời. Bởi vậy, thì làm sao tìm được cái vui hạnh phúc thật sự? Hàng vạn năm qua, những bậc thánh nhân đã từng chỉ dạy chúng ta con đường trực thẳng nhất để chấm dứt khổ đau là phải đập tan những vướng mắc, tức là phải dẹp bỏ tham muốn dục vọng. Mục tiêu của tâm tỉnh giác là sự thấy biết chân thật để không còn ham muốn. Nhưng nguồn năng lực của lòng dục vọng về tài, sắc, danh, thực, thùy lại quá mạnh mẽ. Nó biến hiện dưới hàng triệu hình thức khác nhau, đôi khi rất rõ rệt trực tiếp, nhưng có lúc rất khéo léo quỷ quyệt. Ngoài ra, lòng dục vọng lại tinh tế, bệnh hoạn hơn trong lĩnh vực tôn giáo, là chúng ta tham muốn về tiếng tăm và quyền lực. Có người ham muốn được tôn kính, được quyền lực to tát và mong muốn trở thành những ông bà tổ sư, nắm hết quyền hành, đến nỗi không còn rõ đâu là phải trái. Dục vọng khiến chúng ta cố chấp những gì đến với ta và thâm tâm không ngừng quay cuồng với những mưu kế, để rồi tạo thêm những nghiệp mới, bồi đắp thêm những tập khí cũ. Cho nên bước đầu của sự giác tỉnh là phải trừ đi lòng dục vọng, tham muốn. Hôm nay chúng tôi qua vùng
Yachas,
lạy được 6 dặm rưỡi.
Ngày 13 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết:
bạn đồng hành chung thủy phía trái của chúng tôi với vẻ đẹp mênh mông là biển Thái Bình Dương. Nhưng dưới lớp mặt bao la vĩ đại của nó lại là một thế giới hỗn loạn và đau khổ. Hôm qua khi còn ở vùng Cape Perpetua, chúng tôi mới khám phá ra rằng tất cả những loài sinh vật dưới biển, ngoại trừ có lẽ 1/10.000, thì đều làm mồi cho những con vật khác ăn nuốt. Theo giáo lý Phật Pháp, chúng sanh bị sanh trong hoàn cảnh như vậy chỉ là vì đền bù quả báo sát sanh của bao đời trước. Hôm nay, ông bà Bernie và Eileen Bernstein chở chúng tôi về nhà dùng cơm trưa. Ông Bernie nói, trước đây đã từng sống ở miền Đông, nhưng vì chán ngán sự đua chen, lệ thuộc cuộc đời, nên đã nghỉ việc và bán hết tất cả để đến đây mở tiệm sửa chữa, kiêm buôn bán đồ tặng phẩm. Bà vợ thì làm đèn cầy và nữ trang. Ông Bernie còn biết khắc chạm gỗ để làm thành những hình vật. Ông cầm một khúc cây, hơ qua hơ lại trên ngọn lửa nhỏ và tiếp chà bằng một bàn chải sắt, rồi cũng làm thành hình dạng trông giống như thật vậy. Nhiều lúc chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi. Có những người trong công viên gần bên làm bộ ra vẻ như đang ngắm biển, nhưng rồi tưởng rằng chúng tôi không thấy biết, thì họ trố mắt ngạc nhiên nhìn chăm bẩm. Cũng khó mà trách họ được, vì nếu là tôi, khi nhìn thấy hai ông sư đầu trọc xăm mình lễ lại trong bộ đồ thời nhà Đường, đang có bữa tiệc chay trên mặt đường trắng nhựa của bãi đậu xe, thì có lẽ tôi cũng sửng sốt như họ thôi.
Ngày 14 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết.
Tối qua cơn bão lại kéo đến, và hiện chúng tôi lại vào vùng Worldport, có dân số khoảng 800 người. Nhận lời mời dùng cơm trưa tại nhà họ Perola, gồm có Mike, Julia và Christy. Bà Julia bảo là mấy ngày trước đã mơ thấy chúng tôi, và bà luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà nói với phương pháp này giúp bà bình tĩnh, định tâm hơn, rất có hiệu quả, nhất là khi gặp những tình cảnh khó khăn. Thí dụ như những lúc bà cuống cuồng bận rộn với công việc ở nhà hàng. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi lại xuống vùng Worldport và qua cầu Elskar. Khi tới bên kia cầu, có nhóm người thân thiện đón chào, cho rau cải tươi và trà. Có cả bánh mì do họ tự tay làm lấy. Có ông tên Mark, đệ tử của vị sư Tây Tạng, luôn miệng nói,
thật là một xá ha na phi thường, thật là một xá ha na phi thường.
Xá ha na là tiếng Phạn, có nghĩa là phương pháp tu hành hay là sự thanh lọc. Lại có ông khác bày tỏ lo lắng rằng người Mỹ với cách ăn uống hàng ngày tiêu thụ quá nhiều chất đường, ông nghĩ rằng đường là chất độc và làm cho người ta bị ghiền, nên hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh, bỏ đi thói quen đó. Điều này nhắc lại có lần trong bọn chúng tôi đã học được về tính chất của đường và lòng tham của mình. Chuyện xảy ra mấy năm trước ở chùa Kim Sơn, lúc thời buổi khó khăn nên chúng tôi nhiều khi phải lục thùng rác để lượm lặt rau cải còn tốt và những thức ăn khác mà người ta đã dạt bỏ ra. Sau khi đem về, rửa sạch nấu chín đàng hoàng thì không cách gì biết đó là thứ nhặt được từ thùng rác ở siêu thị Safeway. Lúc đó Đại sư Huynh vốn điều đặn với những chuyến đi bươi móc, vì Huynh tôi hình như có tài thích hợp với việc lượm lặt nên biết rõ thùng rác nào là có nhiều sản phẩm nhất. Không hiểu Huynh tôi có dụng thần thông hay không, hay chỉ vì đói bụng, nhưng sao cũng chẳng thành vấn đề. Nguyên là gần chùa có một hãng kẹo và là trạm rác hàng tuần quen thuộc để Huynh tôi thăm viếng, lại thường mang về khoảng 10 hay 12 miếng kẹo lớn, là thứ kẹo đậu phộng dính cứng còng như xi măng. Bảo đảm ăn hết một miếng thế nào cũng gãy ít nhất một cái răng hay phải đi trám răng lại. Nhưng dầu sao kẹo này cũng không đến nỗi tệ lắm. Thế là một hôm tôi đi ngang qua nhà bếp, thấy có một khối kẹo to tướng khoảng 75 pound, tức là 34 kg, nằm chình in trên tấm thớt. Ôi thôi, mọi người nhốn nháo vây quanh giống như đám ruồi. Có bài kệ sư phụ viết lúc xa xưa như sau: nhất thiết thị khảo nghiệm, kháng nhĩ chẩm ma biện, đối cảnh nhược bất thức, tu tái tùng đầu luyện. Nghĩa là mọi sự là thử thách, xem bạn làm thế nào. Đối cảnh nhận không ra, phải luyện lại từ đầu. Quả nhiên đây mới đúng là thử thách. Việc chính yếu là giữ được lòng không rung động bởi dục vọng. Nhưng thực tế thử thách không phải chỉ làm ngơ cho qua lòng ham muốn, mà là làm cách nào để ăn được khối đường này. Có mấy vị đập bể được một miếng khá lớn, rồi bỏ vô nồi nấu chảy ra, nhưng đến khi nguội thì nó đóng cứng lại. Chất kẹo và chất kim loại ở đáy nồi quấn chặt nhau, rốt cuộc cái nồi cũng bị tiêu luôn. Rồi mấy vị khác tấn công khối kẹo này bằng búa, bằng đục và dùng cả cưa sắt nữa. Nhưng sau mấy ngày ăn những món toàn nấu với nó, chẳng hạn như món măng xào có nước sốt bằng chất kẹo này, nên không biết ai đó đã khiêng khúc kẹo còn lại quăng trả về thùng rác. Hàm răng bị ê ẩm đã nhắc cho chúng tôi bài học. Vì qua sự thử thách này, một vài chúng tôi đã rớt đài. Như bài kệ đã nói, chúng ta phải dụng công luyện tập lại từ đầu để có thể nhận ra sự tình trước mắt, nên giữ vững lòng không bị lay chuyển bởi tâm tham. Cuối ngày hôm nay, lúc hai huynh đệ tôi ngồi bên lề đường đắn đo không biết nên dựng lều ở đâu, thì ông bà Ed Tyre ngừng lại chở chúng tôi về nhà họ. Ông Ed trước đây ở New York, nhưng đã dọn về đây, cất lên một căn nhà khang trang ở vùng El Cibe khoảng 15 năm rồi. Ông là người đã không còn mê muội trước những lễ nghi tập tục của các tôn giáo.